Trên đất nước này, pháp luật được đặt lên trên hết. Không có người nào là người đứng trên pháp luật. Quý vị đã thi quốc tịch rồi chứ gì nữa. Trong đó có một câu như thế, phải không? Như là pháp luật là cái không có ai là người đứng trên pháp luật hết. Tất cả đều bị chi phối bởi pháp luật. Thế thì trong cuộc đời này nó cũng có những cái pháp luật. Mà dẫu cho chúng ta có muốn hay không muốn gì thì cái pháp luật của cuộc đời nó vẫn hằng lên trên đời sống của con người chúng ta. Hôm nay chúng tôi sẽ đến với quý vị một cái đề tài, đó là mở cửa bất nhị. Mở cửa bất nhị. Dạ, bất nhị là gì? Giỏi dữ vậy ta. Và mở cửa bất nhị. Bất nhị, bất là không, nhị là hai. Bất là không, nhị là hai. Như vậy bất nhị này, hai cái này là hai cái gì? Hai cái này là hai cái gì? Hả?
Đúng sai.
Đúng sai. Gì nữa? Có không thì nữa, trong ngoài phải trái. Như thế thì cái chữ bất nhị này nó là một cái danh từ, mà cái danh từ đó nó bao gồm tất cả những danh từ nằm trong vòng đối đãi, có phải vậy không? Đấy, có thể là đối đãi ha, nằm trong vòng đối đãi. Cái gì nằm trong vòng đối đãi thì cái đó bị sanh tử, bị đau khổ, bị triền miên. Cái gì mà thoát ra khỏi sự đối đãi thì cái đó nó miên viễn, cái đó nó trường tồn, cái đó nó bất biến, cái đó nó không bị phụ thuộc bởi thời gian, không bị phụ thuộc bởi không gian, cái đó nó vượt ra ngoài những cái suy luận tầm thường của đời sống con người. Cái đó nó không bị chi phối bởi cái tâm tư, cái tình cảm của chúng ta đây. Thế thì xin thưa đại chúng, ai là người đã vượt ra khỏi cái sự đối đãi và chúng ta đã bước được bước chân nào vào trong cánh cửa này chưa, vào trong cái căn nhà bất nhị này chưa, vào cái chỗ an trú tịch tỉnh niết bàn rỗng lặng này chưa? Xin thưa đại chúng, nói đến hai cái chữ này là nói đến cái tinh thần triết học vô ngã. Nó cao chứ không phải nó thấp. Cái tinh thần triết học vô ngã này đây, thể ai thấy được vô ngã? Ai thấy được vô ngã thì người đó được giải thoát sanh tử luân hồi. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai phong, độ nhất thiết khổ ách. Do thấy ngũ uẩn giai phong đạt đến yếu tố vô ngã cho nên mới vượt ra khỏi tất cả những sự khổ ách. Nếu như ai chưa thấy được yếu tố vô ngã thì người đó còn khổ ách trong đời. Như vậy bây giờ chúng ta tự hỏi nhau xem mình có đau khổ hay không. Thế thì mình vẫn chưa thấy được vô ngã, phải vậy không? Các vị đến chùa bao nhiêu năm, mà ngay cả chúng tôi đi tu bao nhiêu năm cũng đâu đã thấy mình vô ngã, có phải vậy chưa? Hễ ai nói mình buồn thì mình cũng buồn đấy, ai nói mình một cách hớn hở thì mình cũng vui vẻ đấy. Chứng tỏ rằng yếu tố vô ngã này đây là vô cùng khó để vượt qua. Không vô ngã có nghĩa là không có cái yếu tố ngã. Ngã này là gì? Ngã là gì? Hả? Cái ta, cái tôi. Ngã còn là cái yếu tố gì nữa? Dạ, rồi ngã còn là cái gì nữa? Ngã này á, ngoài cái ngã là tôi, là ta ra đó, cái ngã trong tiếng Hán đó, thưa quý vị, ngoài cái yếu tố là tôi, bản thân tôi, cái ngã này á, là cái chủ thể. Được chưa? Không phải tôi, không phải ta nữa, mà nó mang tính chất nó là chủ thể. Cái tư tưởng này nó không phải là của tôi, nhưng mà coi như nó là sản phẩm của tôi. Nó là tự ngã là vì nó có cái, coi như nó có cái chủ thể của nó. Thế thì trong cuộc đời này không có cái gì là cái có cái tự ngã, tức là bản thân nó không thể tồn tại được, mà nó phải dựa vào cái khác. Bạn có hiểu ý này chưa? Anh thấy suy tư nhiều quá. Có nghĩa là trong cuộc đời này không có bất kỳ cái thứ gì tự bản thân của nó có thể tồn tại được mà không dựa vào cái khác. Chính vì tất cả mọi thứ đều nương gá vào nhau, cho nên nó thành á, là vì tất cả những yếu tố khác nó xuất quần, nó giúp thành, cho nên nó thành. Bây giờ cái hoại cũng y như vậy, tại vì tất cả những yếu tố khác nó hư hoại, cho nên nó hoại. Bản thân của bất cứ một cái thứ gì nó không thể là bất cứ một thứ gì được. Không có bất kỳ cái thứ gì tự bản thân nó là chính nó, tự bản thân nó có thể thăng hoặc có thể trầm, tự bản thân nó có thể lên hoặc có thể xuống. Mà nó lên hay nó xuống, hay nó thăng hay nó trầm, hay nó tồn tại hay nó diệt vong, là vì những yếu tố khác diệt vong, nó diệt vong. Những yếu tố khác tồn tại, nó tồn tại. Cho nên tự bản thân nó không có chủ đích, cho nên nó vô ngã. Đại chúng thấy trong cuộc đời này có cái thứ gì tự bản thân nó sản sinh ra chính nó, tự bản thân nó làm lên chính nó, tự bản thân nó tự tiêu hủy lấy chính nó. Dường như không có trong trời đất này cái thứ gì đó cả, có phải vậy không? Cho nên cuối cùng rồi, cái yếu tố vô ngã là cái yếu tố cội gốc của tất cả vấn đề. Và chúng ta nói thêm một yếu tố nữa, chính vì nó vô ngã, nó không có tự ngã, nó không có tự nó thành hay nó bại gì là đều phụ thuộc vào cái khác. Mà phụ thuộc vào cái khác á, thì phụ thuộc vào cái gì? Và do đâu nó phụ thuộc? Thế thì yếu tố nhân duyên được xuất hiện. Và là chúng thấy một cái sự logic của cái vấn đề không? Do vì nó không thể tồn tại một mình, nó phải kết cấu với những yếu tố khác, chính vì thế mà nhân duyên nó xuất hiện. Nhân duyên nó xuất hiện, yếu tố nhân và yếu tố duyên. Được chưa? Nó có nhân, tức là cái yếu tố khơi mào. Yếu tố duyên là cái yếu tố giúp để hình thành. Nhưng trong Phật giáo chúng ta có cái lý gọi là lý duyên sinh. hoặc là duyên khởi, duyên sinh hoặc là duyên khởi. Tại sao cái yếu tố này chúng ta không gọi là nhân sinh, không gọi là nhân khởi, mà chúng ta gọi là duyên sinh, duyên khởi? Chúng ta thường nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, phải không? Yếu tố nhân là cái cốt lõi, phải vậy chưa? Và yếu tố phụ bên cạnh để giúp nó là yếu tố duyên. Tuy nhiên, với ánh mắt của Phật giáo, cái nhân kia đó, nó thành được á, là nó cũng từ duyên mà có. Tại vì nếu như cái duyên, cái nhân kia nó là một thực thể đó, thì cái nhân kia nó đã là không phải vô ngã, tại nó là thực thể. Tuy nhiên, cái nhân kia nó có được cũng là do những yếu tố khác tạo thành có. Chính vì vậy, để hình thành nên được cái nhân đó, thì nó cũng phải có cái duyên tác động. Cho nên cái nhân kia không thể tồn tại độc lập chính bản thân nó luôn. Cho nên cuối cùng, xét cho cùng, cái nhân kia cũng vô ngã, và cái nhân kia cũng từ duyên mà có. Thì thế thì như cái triết học mà mình đã học, ví dụ như hạt lúa đi, phải không? Khi mà chúng ta gọi hạt lúa, hạt đậu, nó là nhân để nó sinh ra cây lúa, thì xin thưa đại chúng, cái nhân mà chúng ta gọi là hạt lúa đó là chẳng qua chúng ta vô tình cắt bỏ đi cái phía trước của nó. Để có được hạt lúa thì cái hạt lúa kia phải từ những cái yếu tố khác để tạo nên hạt lúa đó. Cái hạt lúa đó không phải trên trời rớt xuống, cũng không phải dưới đất chui lên, tự bản thân nó là hạt lúa, nó là hạt lúa. Thế thì chúng ta gọi hạt lúa là nhân, chẳng qua là chúng ta đi cắt bỏ cái phần trước của nó đi, rồi dùng đó gọi là nhân. Và cái nhân này là cái yếu tố chủ động để những cái yếu tố khác phụ giúp cho nó phát triển. Và xin thưa đại chúng, khi chúng ta nhìn sâu chuỗi lại, chúng ta thấy được rằng những cái yếu tố quy định bản chất của sự vật và hiện tượng, đó là yếu tố vô ngã. Tuy nhiên, để có thể tồn tại được, để có thể sống được, để có thể thăng tiến được trên cái con đường giác ngộ và giải thoát, thì mỗi người chúng ta đây tự cắt khúc ra cái thời gian mà mình đang sống, để chúng ta quyết định rằng đâu là cái chỗ tạo nhân, để rồi từ đó chúng ta tiến thẳng lên con đường giác ngộ và giải thoát. Bao nhiêu năm trước chúng ta đã làm bao nhiêu nghiệp ác, bao nhiêu nghiệp lành, bao nhiêu tội lỗi trong quá khứ, cho đến bây giờ đây chúng ta có suy niệm về quá khứ thì thiệt nhiều, có hối hận về quá khứ bao nhiêu, nhưng mà bây giờ chúng ta không làm gì cả đó, thì coi như đời sống của mình cũng chỉ có vậy thôi. Ngay tại đây và bây giờ, chia cái giai đoạn mà chúng ta đã sống trong cuộc đời này ra, và từ cái giờ phút này đây, chúng ta vẫn còn sống đây, vẫn có tay chân mặt mũi đây, từ đây về sau làm sao thăng tiến cái đời sống của mình trên đạo lộ giải thoát. Chính vì vậy mà chúng tôi có cái buổi giảng ngày hôm nay là bất diệt, hay là vào cửa bất diệt. Tại sao vậy? Xin thưa đại chúng, ý thức được rằng chúng ta không tồn tại một cách độc lập tự bản thân chúng ta có, và tất cả mọi cái sự hành hoạt trong đời này đây là sự đối đãi giữa ta với người mà có. Có vị nào từ trước tới giờ chưa có đối xử ra, chưa có tồn tại một cách là không ai hơn thua, buồn giận, tốt xấu, phiền não, vân vân, có ai là cái đời sống bình lặng từ lúc sinh ra tới giờ? Chắc là không hả? Và nếu như các vị từ lúc sinh ra cho đến bây giờ không vui, không buồn, không cười, không khóc, thì thiệt là cái đời sống của mình nó giống như khúc cây, nó giống như cục đá, phải không? Nó không hề biết gì cả. Và xin thưa, nếu như ai đã từng buồn, ai đã từng vui, ai đã từng sinh khởi những ý niệm tốt xấu về mình, về người, thì người đó vẫn là những người đang còn bị trầm luân trong sanh tử, vì chúng ta bị chi phối bởi những yếu tố trên phương diện đối đãi. Được chưa? Khi chúng ta thực tập cái pháp môn của Phật để bước trên đại lộ giải thoát, có nghĩa là vào cửa tịch tỉnh niết bàn đó, gọi là tịch tỉnh niết bàn. Cái trạng thái niết bàn này, xin thưa đại chúng, chúng ta không thể giải thích bằng ngôn từ cho nhau hiểu được, tại vì tôi cũng chưa vào niết bàn, và quý vị cũng là những người dò dẫm đi vào niết bàn mà thôi. Chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu nhau rằng trạng thái niết bàn đó tịch tỉnh như thế nào, nó vắng lặng như thế nào, nó giống như củi hết lửa tắt như thế nào. Sao gọi là củi hết lửa tắt? Chúng ta cố gắng giải thích cho nhau để hiểu. Nhưng mà xin thưa đại chúng, khi chúng ta kéo cái giáo lý Phật thấp xuống để chúng ta hiểu đó, và chúng ta cố gắng giải thích cho nhau hiểu bằng một cách đơn giản nhất đó, thì vô tình chúng ta làm cho giáo lý của Phật nó thấp quá đi. Nha đại chúng. Cho nên đôi khi mình càng lý giải bao nhiêu á, thì mình càng xa đạo bấy nhiêu, và mình càng đi xa cái chân lý bấy nhiêu. Tuy nhiên sách vở chúng ta có thể biết được, và mình cố gắng giải thích cho nhau hiểu thế nào là sự tịch tỉnh, thế nào là vắng lặng, thế nào là niết bàn, để mình biết được rằng trong đời sống này đây chúng ta đã đi vào niết bàn hay chưa. Tại vì mỗi người chúng ta tu ở đây đâu có vị nào muốn trọng luân sinh tử đâu, không có vị nào tu để trọng luân sinh tử không? Không ai muốn trọng luân sinh tử hết. Thế thì chúng ta biết được là tại vì Phật giáo mình chủ trương tất cả mọi thứ đều có nhân có quả, hễ chúng ta gieo cái nhân như thế nào đó thì mình gặt quả như thế ấy. Thế thì mình đã gieo cái nhân gì để vào niết bàn, để mình đến được cái quả niết bàn, có phải vậy không? Thế thì ngay bây giờ đây mình sẽ hiểu được rằng thế nào là tịch tỉnh, thế nào là vắng lặng. Xin thưa đại chúng, một cái hình dung rất là cụ thể đó là củi hết thì lửa tắt. Thế thì củi hết lửa tắt, cái hình ảnh này có nghĩa là khi mà cái động lực cho sự sinh tử không còn thì lập tức vắng lặng. Đại chúng hiểu không? Nếu mà chúng ta gieo cái nhân của sinh tử đó thì mình bị sinh tử, còn khi cái nhân của sinh tử không còn thì tự nó vắng lặng, không cần phải đi tìm ở đâu hết. Bạn có hiểu chưa? Có ai có câu hỏi gì không ngay tại đây? Có nghĩa là động lực, có nghĩa là cái khơi mào cho sự sinh tử không còn thì tịch tỉnh. Thế thì ai mà thiếu nợ nhau trong đời này lo mà trả hết đi. Dẫu là chúng ta thiếu nợ cái gì, thiếu nợ tình, thiếu nợ tiền, thiếu nợ ân nghĩa, vân vân. Tức là những cái gì mà chúng ta còn vướng víu với cuộc đời này á, dẫu cho chúng ta không trả ngày hôm nay cũng sẽ trả ngày mai. Và trong cái đời sống này đây, đối với các vị Bồ Tát, đối với chư Phật thì mình không có tính tới, tại vì mình chưa đủ cái level đó để mà mình có thể nhìn ngắm được rằng Đức Phật như thế nào, hàng Bồ Tát như thế nào. Có một câu chuyện kể rằng có một vị thiền sư nọ tu theo cái hạnh của Định Hạnh. Vị thiền sư này là một vị chính đạo, tuy nhiên cái đời sống của ông quá đời bê bết, ăn thịt uống rượu. Và cái vị thiền sư này có cả mấy trăm đệ tử, và mấy trăm đệ tử này thấy sư phụ mình ăn thịt uống rượu, thế là mình cũng bắt chước sư phụ ăn thịt và uống rượu luôn. Một hôm thì cái vị thiền sư này đi vào trong nghĩa trang, và sau khi người ta đã thiêu cái xác chết của cái người đó rồi đó, thì còn dư lại vài miếng thịt. Thì cái vị thiền sư này lấy thịt đem về và làm một bữa thịnh soạn, nấu một bữa với thịt người lộng từ nghĩa địa về. Thế thì dọn lên và mời chư tăng ngồi xuống để ăn với mình một bữa. Những cái vị tăng ở trong chùa hoảng hốt quá, tại sao mà lại thầy mình lại làm những điều như vậy? Thì ông mới nói với lại tất cả đại chúng là: tôi đã 500 đời tu hành và đạt đạo, cho nên cái gì tôi ăn vô trong bụng thì nó trở thành đề hồ hết. Và những cái người nào, những cái chúng sanh nào mà được coi ăn á, lại là phước cho những chúng sanh đó để tái sinh vào cõi lành. Còn các ông đừng có bao giờ thấy tôi làm vậy mà bắt chước theo tôi, sẽ đọa địa ngục như chơi khi tâm của mình không thanh tịnh. Xin thưa đại chúng, đối với lại các bậc giải thoát và giác ngộ rồi đó, xin thưa, người ta làm những hành động rất kỳ quái trong đời, tuy nhiên những hành động đó là những hành động ban phước lại cho nhân gian. Mà chúng ta cứ nhìn hành động và phán xét rằng với tâm tính của chính mình, và đem cái tâm mình gán cho người kia, bắt người kia phải như là mình. Và có hiểu ý này không? Có nghĩa là tâm thức của chúng ta đang ở một cái trình độ rất thấp, và nhìn ngắm người ta, những người khác cũng ở cái trình độ rất thấp như mình, mà mình không hiểu được cái tâm tư, cái tình cảm của người ta muốn gì. Thế thì xin thưa, để có thể vượt qua khỏi cái sự đối đãi này thì người đệ tử, người tu theo Phật cần phải nhìn nhận như thế nào cho đúng. Xin thưa đại chúng, phản quan tự kỷ là một trong những yếu tố rất căn bản mà Phật giáo gọi là tự mình thắp đuốc lên mà đi đó. Mà chúng ta đã nghe những cái giáo lý rất căn bản này vô cùng nhiều rồi, chỉ có điều là mình đã thực tập hay chưa, và đã thường xuyên thực tập hay chưa. Xin thưa đại chúng, cái yếu tố quan trọng mà trong Phật giáo luôn luôn muốn nhắc chúng ta đó là yếu tố thường xuyên, yếu tố tinh tấn. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn đó, không gì bằng giải thoát của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả. Xin thưa đại chúng, tinh tấn là cái yếu tố mà ngày hôm nay chúng ta làm, ngày mai chúng ta làm, ngày mốt chúng ta làm, và chúng ta làm liên tục như thế đó. Với niềm tin tam bảo, chúng ta tin tưởng nơi tam bảo và chúng ta thực hành nơi tam bảo, không phải vì người này, không phải vì người kia, không phải vì chỗ này, không phải vì chỗ kia, mà chúng ta thối thất tâm bồ đề. Nghe được chúng, yếu tố tinh tấn là một trong những yếu tố mà quan trọng vô cùng trong nhà Phật. Không phải là hôm nay có thèm về tới chùa, quý vị đi chùa cho đông, đi tụng kinh cho đông, không phải vậy, phải không? Yếu tố tinh tấn này, dẫu chúng ta có đi chùa hay chúng ta ở nhà, thì tự bản thân mình lập nguyện lấy chính mình, và tự bản thân mình thực hành lấy chính mình. Xin thưa đại chúng, như chúng tôi đã từng nói và nói rất là nhiều lần rồi, không có chư Phật và Bồ Tát nào không lập nguyện mà thành Phật thành Bồ Tát. Không có chư Phật nào, không có Bồ Tát nào không lập nguyện mà thành tựu. Và không có Phật và Bồ Tát nào tự dối gạt mình mà thành Phật mà thành Bồ Tát hết. Bởi vì chúng ta hẹn lần hẹn lửa, hôm nay không được thì ngày mai, ngày mai không được thì ngày mốt, không có thầy thì con không đi chùa, có thầy thì con mới đi chùa, không nên. Có nghĩa là chúng tôi nói cho quý vị là mình tu như vậy là tự bản thân mình an ủi lấy chính bản thân mình, và chúng ta an ủi phần nào cái tâm thức của mình đang còn rất là yếu. Phải nói như thế, tại vì trên con đường đạo này đây, chúng ta phải như là một con voi oai hùng và dũng mãnh bước trên cái đường đạo này. Dẫu cho tên bay, dẫu cho hai bên đường người ta la ó, chúng ta vẫn thẳng tiến về cái đạo lộ giác ngộ và giải thoát một cách hùng dũng, không sợ sệt. Như thế đó chúng ta mới thoát ra khỏi tư kiến nhị biên, người ta nói thế này, người ta nói thế kia. Đơn giản mẹ rồi, anh nói là một chuyện, đường giải thoát là chuyện khác. Vậy có hiểu ý này không? Cho nên khi mà chúng ta nói cái cánh cửa nhị, nhị nguyên là nhị là hai đó, nguyên tức là cái nguồn, cái gốc, sẽ không bao giờ có cái nguồn, cái gốc nào mà nó có hai yếu tố cả. Đức Phật nói là giáo pháp của Đức Như Lai á, dẫu cho nó có môn trùng thì chăng nữa thì nó chỉ có một vị thôi, đó là vị giải thoát. Giống như thể là biển trong nước trong tất cả mọi nơi, khi đã đổ ra biển rồi đó thì chỉ có một vị mạnh. Thì giáo pháp của Như Lai, dẫu cho nói cho tiểu thừa, dẫu cho nói cho thanh văn thừa, dẫu cho nói cho duyên giác thừa, dẫu nói cho Bồ Tát thừa đi chăng nữa, thì tất cả những cái yếu tố ấy đều là giúp cho chúng sanh giải thoát sanh tử luân hồi. giúp cho tất cả chúng sanh đạt được sự an lạc tĩnh tại, đều đem hết tất cả những cái vọng động về lại với chân tâm, an trú nơi tự tâm của chính bản thân mình. Thế thì xin thưa đại chúng, cái cửa mà Bồ Tát đi đó là vượt ra khỏi cái nhị nguyên, cái yếu tố đến, yếu tố đi, yếu tố xuôi, yếu tố ngược, yếu tố thành, yếu tố bại, yếu tố hơn, yếu tố thua, yếu tố được, yếu tố mất. Sẽ không có cái còn, sẽ không có cái mất. Tất cả những cái phù phiếm trong nhân gian mà chúng ta thấy đây, mọi thứ nó có rồi nó sẽ không. Đại chúng hãy nhớ, chúng ta điêu ấp cái gì cho thật nhiều với tất cả tâm tư nguyện vọng của chính bản thân mình, chúng ta càng điêu ấp bao nhiêu thì rồi chỉ có một thời gian nó tồn tại mà thôi. Và khi nó đã hết thời gian tồn tại, chúng ta đau buồn, chúng ta khổ sở, thì xin thưa đại chúng, chúng ta bị dán vào trong nhị nguyên. Chúng ta chưa thật sự hiểu nhị nguyên là yếu tố gì trong đời sống. Nhị nguyên tức là cái còn, cái mất, cái hơn, cái thua, cái tốt, cái xấu. Nếu nó có còn thì nó có mất, nó có hơn thì nó có thua, nó có xấu thì nó có tốt. Nhưng mà chúng ta thường bám víu tâm thức của mình vào trong cái còn, vào trong cái tốt, vào trong cái được, vào trong cái hay, vào trong cái giỏi, mà chúng ta quên bẵng đi cái yếu tố bên kia của nó, vốn là anh em ruột thịt của nó, không thể chia lìa nhau. Tại chúng hiểu ý này chưa? Cho nên vượt ra khỏi cái nhị nguyên, tức là không bị cái này bám víu, không bị cái kia bám víu, mà phải hiểu được cả hai yếu tố đó là song hành với nhau, là cùng tồn tại với nhau. Hễ chúng ta có được một cái thì có được cái nhau. Dễ hay khó thôi là chúng? Không có khó, chỉ có điều là mình cố gắng bảo thủ, chấp nhận một chiều thôi hả, không chịu chấp nhận cái thứ hai. Có phải vậy chưa? Nó rõ ràng là như thế. Chúng ta chấp nhận rằng mình có được, tức là mình gom góp cho được thì mình vui vẻ, mình sung sướng. Nhưng mà sự thật của cuộc đời là hễ nó có được bao nhiêu thì nó sẽ mất hết bấy nhiêu. Đó là vế thứ hai của cái yếu tố nhị nguyên, được mất. Bồ Tát á, người ta vượt qua khỏi cái nhị nguyên này, có nghĩa là bước lên khỏi cái được, người ta cũng vui, người ta cũng không vui. Bước ra khỏi cái mất, người ta cũng vui, người ta cũng không vui. Có nghĩa là không bị hai yếu tố này kìm kẹt thân tâm của đối với những người như thế. Còn chúng ta vì chắc chắn có một chiều thôi, cho nên khi chúng ta được chúng ta mừng, mất thì chúng ta buồn, chỉ có vậy mà thôi. Bây giờ các vị muốn thành Bồ Tát nó dễ vô cùng, phải không? Chỉ có được vượt ra khỏi hai cái yếu tố nhị nguyên này là chúng ta thành thôi. Nhưng mà quý vị có thật sự thành hay không, hay là giả bò thành? Giả bò thành là do là vì cái danh Bồ Tát cho nên là hôm nay giả bò vui, nhưng mà lỡ ra ngày mai gặp cái chuyện gì khác thì chúng ta lại trở lại chúng sanh như thường. Thấy vậy chưa? Cho nên xin thưa đại chúng, cái ranh giới chứng đạo và không chứng đạo ở xin thưa nó cũng rất là mỏng manh. Cho nên tu nhất thiết ngồi nhất thời như thế, một lúc nào chúng ta cảm thấy rằng tâm của mình thanh thản, tâm của mình không được sao động giữa hai yếu tố tồn tại của cuộc đời, thể thành bại được mất khen chê tốt xấu. Chúng ta đang nói đến cái cảm thụ về tinh thần không thôi đó nghe. Từ nãy giờ chúng ta nói về cảm thụ tinh thần á, như là chúng ta được, như là được nhà, được cửa, được quần, được áo, được xe đẹp, được chồng, được vợ, được con cái học giỏi vân vân, nó tạo nên mình có sảng khoái về tinh thần, được người ta khen, được rồi bị người ta chê, cũng chỉ là những cái sảng khoái tinh thần thôi. Người ta khen một tiếng á, chúng ta nở lỗ mũi, chúng ta vui vẻ trong lòng, nhưng người ta chê một tiếng thì mình buồn khổ. Tuy nhiên bản thân mình không có béo lên một tí nào, mà cũng không có lose đi vài bao nhiêu nào cả, thấy không? Thế là người ta cái tinh thần mình bị người ta đánh lừa đi, bị người ta đánh lừa, bị người ta control, mà mình cảm thấy là bị tổn hại đến cái tâm thức của chính bản thân mình. Thế là xin thưa đại chúng, Phật giáo dạy ta những cái điều rất là căn bản mà rất là sát thực đối với đời sống của mình đây. Phật giáo dạy không phải đợi anh chết đi, rồi anh sẽ làm cái gì đó, vân vân. Không cần như thế, mà ngay đời sống ở đây, hãy chúng ta mở được cánh cửa của nhị nguyên, vượt ra khỏi cái nhị nguyên này, chúng ta tự thấy mình thanh thản mà không cần phải làm gì hết, chúng ta cũng thanh thản nữa. Đó là yếu tố căn bản của đại chúng, và cốt lõi chỉ có vậy thôi. Thế thì từ nay tới đi, đại chúng muốn thành Bồ Tát thì rất dễ vô cùng. Chúng ta cứ hãy bình thản và cứ hãy hiểu cho rõ ràng rằng mọi thứ trong đời này nó có rồi nó mất, hai yếu tố nha. Có rồi mất, được rồi bại, thành rồi thì không, thành tụ hội không, đó là yếu tố rất bình thường trong đời sống này, mà chưa từng có bất cứ một người nào có thể thay đổi được cái định luật này cả. Ngay cả Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giáng trần, Ngài không có thay đổi gì hết á. Ngài nói chúng ta biết là nó vốn là như vậy đó, mình phải thay đổi chính bản thân mình để phù hợp với chính nó mà thôi. Ngài ra đời, Ngài giúp cho chúng ta nhận diện được chính bản thân nó như vậy, và tự bản thân chúng ta phải nhìn ngắm nó như thật là nó đang là như vậy đó. Chứ Ngài không thay đổi nó là bắt nó thành hoàn không hoại được. Bạn có thấy yếu tố này chưa? Thế thì cái tâm thức giác ngộ là cái tâm thức như nhiên, có nghĩa là nhìn sự vật và hiện tượng như nó đang là, mà tâm thức của mình phải như nó đang là. Bạn có hiểu chưa? Chứ đừng có bắt sự vật và hiện tượng theo tâm thức của mình. Chúng ta thì luôn luôn bắt sự vật và hiện tượng theo tâm thức của mình. Thế tôi ghét người đó rồi, ai mà tới nói chuyện với người đó là tôi ghét ngay luôn. Thế là chúng ta bắt người ta theo tâm thức của chính bản thân mình. Đại chúng thấy không? Thế thì chúng ta có phải là cái đứa mà rất là kỳ cục trong đời này hôm nay thì không thể nói được nào được hết. Có phải vậy chưa? Kỳ cục vô cùng là tại vì ta ghét người đó thì kẻ ta chứ. Mà hễ người ta chơi với người đó thì chúng ta ghét ngay người đó luôn. Thế thì chúng ta quay trở lại mình nhìn thấy mình, phải nói là mình vô cùng kỳ cục. Thế thì xin với đại chúng, đối với hàng Phật và Bồ Tát á, là người ta nhìn thấy được cả cái bản chất tồn tại của sự vật và hiện tượng, cho nên người ta không bị cái sự vật hiện tượng nó lôi kéo. Còn chúng ta đây, vì chưa hiểu được bản chất của sự vật và hiện tượng, và khi đã hiểu rồi thì cũng có hiểu lập lờ thôi. Hôm nay hiểu, ngày mai là quên mất. Hôm nay chúng ta chưa đụng chuyện đó, thì còn vui vẻ như vậy, nhưng mà đụng chuyện rồi thì Phật Pháp bay đi mất tiêu. Phật Pháp chẳng có thế nào cả, vì nó chỉ là thuốc xoa ngoài da mà thôi, chứ nó chưa phải là đi lọc trong máu, trong xương thịt của chính bản thân mình. Thế thì người học Phật của chúng ta đây, xin thưa đại chúng, các vị về đối diện với gia đình, đối diện với bạn bè, đối diện với người làm, vân vân và vân vân, rồi công ăn, rồi việc làm, rồi tiền bạc tiêu xài, vân vân, đủ thứ chuyện trong cuộc đời này hết. Làm việc chùa thì bị người này ganh, bị người kia ghét, ngồi cái địa vị này thì bị người này ghét, bị người kia ganh, tức là lung tung, và xung quanh mình toàn là những người chưa có chứng đạo không à. Cho nên là mở một tiếng ra là tôi, hở một tiếng ra là hơn, hở một tiếng ra là thua. Cho nên chúng ta bị tất cả mọi cái thứ đó làm cho mình áp phê, nó làm cho mình bị phê trong cái phút phiện của đời sống này đây. Và xung quanh mình đó, cái yếu tố mình bị nhiễu sống, bị nhiễu bởi những cái con người xung quanh chúng ta, cho nên chúng ta chưa từng vượt thoát ra khỏi. Và từ đây về sau, xin thưa đại chúng, chúng ta hãy hiểu được là hễ mà cái gì tự bản thân mình nhìn thấy nó, tự bản thân mình nghe thấy nó, tự bản thân mình thực chứng lấy điều ấy, thì tự bản thân chúng ta suy xét lấy mà hành hoạt. Đừng có nghe không được thôi, thấy không? Đừng có chỉ có nghe người này nói hoặc là nghe người khác nói mà chính bản thân ta bị áp phê quá nhiều bởi những cái tư tưởng của người khác, thì xin thưa nó không có đi đến đâu hết. Vì điều đó nó không phải là vượt qua cửa nhị nguyên, vì điều đó nó còn cũng sinh tử luân hồi, vì điều đó là cái điều mà thuộc về người khác chứ không phải thuộc về chính bản thân mình. Xin thưa đại chúng, mình hết giờ rồi phải không? Mấy phút nữa? nó đơn giản như vậy thôi, tại vì không có cái thời gian nào để nói hơn nữa. Và xin thưa đại chúng là nó chỉ có như vậy. Và chúng ta cố gắng, như chúng tôi nói đó, khi mà mình cố gắng kéo giáo lý Phật xuống cho thật gần với tất cả đại chúng ngồi đây đó, thì xin thưa một phần nào đó chúng ta giảm đi cái tính giác ngộ và giải thoát ở trong yếu tố ấy. Tuy nhiên giảm xuống cỡ đó rồi để áp dụng thẳng vào trong đời sống của chúng ta đây, mà nếu mà quý vị còn chưa hiểu mà chưa áp dụng được á, thì đừng có nói gì Phật pháp cao xa gì cả. Tại vì tất cả những cái giáo lý đó mà nó không có đi vào trong máu của mình, đi vào trong xương thịt mình, và mình không áp dụng được á, thì giáo lý đó coi như bỏ, coi như không có. Tại vì giáo lý mà nếu mà không đưa vào áp dụng trong thực tiễn đời sống của con người chúng ta đây, thì giáo lý đó cho ai? Con người ta không hiểu được thì cái giáo lý đó để làm gì? Cho nên cái phương pháp truyền đạt của chúng tôi là làm như thế nào đó cho người Phật tử hiểu được trong đời sống của mình làm sao để thể ứng dụng được Phật pháp vào trong đời sống của mình. Đó là yếu tố căn bản, chứ không phải là nói trên sách vở ngôn từ. Chúng ta dựa trên sách vở ngôn từ và đem cái giáo lý đó làm như thế nào qua cái ngôn từ để chỉ dẫn mà người Phật tử có thể thấy được và hiểu được rằng con phải làm như thế nào để có thể đạt được kết quả như là kinh Phật đã nói. Đó là yếu tố căn bản. Và xin thưa đại chúng, như chúng ta nói đó, hàng Bồ Tát chư Phật thì mới bước nhẹ nhàng qua được cái cửa bất nhiệm, qua được khỏi hai các phạm trù đối đãi trong nhân gian. Còn chúng ta đây thì giỏi lắm là chỉ hôm nay mà quên mất ngày mai, giỏi lắm là ngày mai quên mất ngày mốt. Cho nên xin thưa đại chúng, tồn tại hai tư tưởng trong thân tâm của chính bản thân mình. Khi mình suy nghĩ, khi mình mong cầu cái gì, thì xin thưa rằng chúng ta càng mong cầu bao nhiêu, mong cầu nó thành tựu bao nhiêu, thì tự bản thân nó đó, trong đó nó có sự đổ vỡ bấy nhiêu. Rồi chúng ghét cái này chưa? Chúng ta xây đắp bao nhiêu thì cái thời gian nó tồn tại, nó hư hoại, nó lụi tàn bấy nhiêu. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không xây dựng, không bồi đắp, có phải vậy không? Nhưng chúng ta nhìn thấy được thực thể của vấn đề để chi? Để khi mà chúng ta xây dựng lên á, không phải là tự ta xây, mọi người đã xây, tại đâu có phải là mình ta đâu, được chưa? Khi nó hư hoại không phải là tại ta làm nó hư hoại, mà tại vì tất cả nhân duyên nó hư hoại, được chưa? Và khi mà chúng ta đã bỏ hết tâm lực của mình rồi, nó thành hay không là chuyện của nó. Chúng ta không đau khổ, chúng ta không buồn phiền là nó không phải do ta. Tại cái ý này không? Chính vì vậy mà khi làm Phật sự nha, cũng đau khổ vô cùng. Là nếu như chúng ta không hiểu được tại sao chúng ta làm, chúng ta làm vì yếu tố gì, và tại sao mình lại làm, mà mình làm không thành tựu, hay mình làm thành tựu rồi cái thành tựu rồi thời gian nó hư hoại, xin thưa đại chúng, đó là chuyện bình thường. Nó không hư mới lạ nha đại chúng. Chúng ta gầy dựng là chuyện của chúng ta, nó hư hoại là chuyện của nó. Chúng ta gầy dựng, chúng ta vui mừng, thì hư hoại kia cũng không có gì phải đau khổ, tại vì hết duyên thì nó lụi tàn mà thôi. Không đổ thừa cho ai mà cũng không có lỗi cho ai, tại vì bản thân của một người đó nó cũng không thành tựu được gì, mà bản thân của người đó có phá hoại nó cũng không thể phá hoại được, tại vì nó thành là cái nhiều yếu tố nó thành, nó hoại là nhiều yếu tố nó hoại, cho nên không có được cái đổ lỗi cho ai hết. Đại chúng hiểu ý này chưa? Cho nên chúng ta cứ thẳng tiến trên con đường đạo lộ và giải thoát. Nó thành thì nó thành, nó hoại thì nó hoại. Sự vật và hiện tượng vốn nó đã tồn tại như thế rồi, chúng ta có cố gắng gìn giữ đi chăng nữa, thì đến cái lúc nó lụi tàn là nó lụi tàn, dẫu cho đời sống của mình gìn giữ, nó không lụi tàn trong đời sống của mình, nhưng mà rồi nay mai nó sẽ lụi tàn trong những đời sống khác. Tuy nhiên, ai trong chúng ta và tất cả mọi người trong chúng ta lúc nào cũng muốn tất cả mọi thứ hưng thịnh, thế thì động lực để gây dựng mọi thứ hưng thịnh là nằm trong vòng tay của chúng ta ngày hôm nay đây. Nếu như hôm nay chúng ta bỏ quên đi động lực của chính bản thân mình để gây dựng, thì chúng ta sẽ bị tàn ngay tại đây. Tại chúng ta thấy chưa? Chúng ta là chủ nhân của thời khắc này. Mình phải khẳng định với nhau như thế. Chúng ta là chủ nhân của cái thời khắc tồn tại năm 2015 ở đây. July 4, 2015. Chúng ta ngồi đây, chúng ta là chủ nhân của chỗ này. Nếu chúng ta không say đắp thì lỗi đó là lỗi của chúng ta, không phải đổ thừa con của tôi. Tại bây giờ nó có đây, tại bây giờ nó còn nhỏ, nó không làm được việc gì ở đây cả. Thế thì chỗ này có tồn tại hay không á, không có là của tụi nó 20 năm sau. Tụi nó 20 năm sau mình sẽ nói là mày có gìn giữ được hay không là chuyện của mày 20 năm sau. Còn chuyện xây đắp giữ gìn bây giờ đây á, là chuyện của ngày hôm nay, của những người đang ngồi đây, đang sống đây. Cho nên đối với những người mà chống cộng cực đoan á, cứ đổ hô cho một cái thế hệ, cái thế hệ nó sinh ra sau 75 nó biết cái thứ gì, có phải vậy chứ? Cái thời khắc của ta, cái thời khắc của các vị năm tháng ấy, các vị không chống đỡ nổi, các vị không gìn giữ nổi, các vị không bảo bọc nổi quốc gia xã tắc của mình, mà bây giờ mới trách những cái thế hệ sau 75 làm sao? Cho nên xin thưa các vị, những cái yếu tố sai lầm trong tâm thức chúng ta phải nhìn cho ra rằng đó là trách nhiệm trên vai của những người đang sống tại đây và bây giờ. Còn những cái thế hệ sau, nó thuộc thế hệ sau, nó thuộc của thời khắc năm sau. Hôm nay chúng ta xây đắp, cứ việc xây đắp thành trụ khỏi không, đó là định luật của muôn vật trong cuộc đời này. Ngay cho bản thân ta đây, chúng ta mỗi ngày ăn thì ăn healthy, giữ gìn sức khỏe, uống thuốc rồi vân 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 vân, nhưng mà nó hoại bệnh, cứ nó hoại thôi, không phải chúng ta giữ gìn thật cẩn thận nó không bị hoại. Cứ như thế mà vậy. Và xin thưa đại chúng, 100 năm đại chúng muốn xuất bỏ, 99 năm đại chúng muốn xuất bỏ, nhưng chỉ cần 5 phút chúng ta muốn xuất độc thôi thì sao? Cho nên sự vật và hiện tượng này, cái yếu tố tinh tấn đó, xin thưa đại chúng, luôn luôn và luôn luôn hãy đi, đừng bao giờ dừng lại, luôn luôn giữ tâm bồ đề của mình, chỉ cần 1 phút lơ đễnh mà thôi. Thì như một cái yếu tố rất là căn bản là đại chúng uống thuốc bổ đó, chúng ta uống 99 năm, ngày nào uống thuốc bổ hết, tìm yêu như thế, nhưng chỉ cần uống một thuốc độc 5 phút thôi, và xin thưa là coi mạng rồi, là coi như xong rồi đó. Thế là 99 năm kia coi như là công giả vàng. Thế thì xin thưa, qua cái yếu tố này đây, chúng tôi cũng nói với đại chúng là trong đời sống này chúng ta gặp hai cái yếu tố: buồn, vui, tốt, xấu, khen, chê, được, mất. Và tất cả yếu tố đó đại chúng không tránh đâu cho khỏi hết trơn, không chạy trốn được nó. Tại nó là bản chất của sự vật này, bản chất của cuộc đời này, bản chất của hiện tượng này. Thể nó có hơn thì nó có thua, có tốt thì có xấu, có được thì có mất, có người này khen thì có người kia chê, luôn luôn tồn tại. Chúng ta không thể nào gạt bỏ đi cái này để chọn lấy một mình cái kia. Chúng ta chỉ có thể vượt lên trên hết tất cả hai cái nhị biên đó, thành trụ được mất, buồn vui tốt xấu, mà chỉ cần thay đổi tâm thức của mình thôi, chúng ta đã vượt lên trên rồi. Đó là cốt lõi của cái bài này mà chúng tôi muốn gửi đến tất cả đại chúng, hy vọng rằng đại chúng chân cứng đá mềm để chúng ta vượt ra khỏi yếu tố nhị biên của đời sống. Nó chẳng có là gì cả, nhưng nó làm cho tâm hồn chúng ta trùng xuống và chán nản cuộc đời tu của mình. Nó chỉ có vậy thôi. Cho nên nếu mà đại chúng nhìn thấy được rằng tất cả những sự vật về hiện tượng trong cuộc đời này, bản chất của nó luôn luôn tồn tại hai yếu tố như thế, và chúng ta không thể chọn một mà chúng ta phải vượt lên trên cả hai, thì mình sẽ thanh thản vô cùng, mình sẽ không bị ai trùng tu mình được cả. Mình sẽ thanh thản nhẹ nhàng trên con đường tu và giải thoát tự thân của mình. Phật còn không thể nắm tay kéo mình được, thì mình để tâm hồn của mình cho ai lay kéo, phải không? Tự bản thân mình phải tự đốt đuốc lên mà đi, tự bản thân mình phải hiểu được chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tuệ. Yếu tố ấy không dựa vào bất cứ một ai, mà tự bản thân ta phải nhìn nhận cho ra và tự bản thân mình thực hành. Đó là yếu tố tự xây hải đảo cho bản thân, tự đứng lên trên đôi chân của mình, thành tựu tuệ giác chính bản thân mình. Anh tu anh thành Phật, chứ không phải anh tu cho người A, người B, người C thành Phật. Và ngược lại, người A, người B, người C làm ác thì người A, người B, người C đã đọa địa ngục, anh không có đọa. Chính vì vậy chúng ta đừng có dạy gì mà bỏ tâm thức của mình cho người ta lôi kéo, giống như sỏ mũi con trâu mà dắt đi. Nghe lại chúng. Và cầu nguyện cho đại chúng bình yên, mạnh giỏi để thực hành pháp của Như Lai. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh chúng ta nghỉ giải lao chút về đi xuống dùng trưa như đặc biệt.